đã tới lúc văn nghệ sĩ tại Việt Nam cần phải có thái độ. Đó là lời tuyên bố của nhà thơ Bùi Minh Quốc trong cuộc nói chuyện với Việt Hùng của đài chúng tôi liên quan đến lá thư mới đây ông gửi lên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam yêu cầu lên tiếng về vấn đề tranh chấp Trường Sa và Hoàng Sa giữa Trung Quốc và Việt Nam. Xin nhường lời cho anh Việt Hùng.
Lên tiếng bày tỏ ý kiến là chuyện không mấy khó hiểu, nhưng lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ, bày tỏ quan điểm trong một vấn đề khá nhạy cảm đối với các nhà lãnh đạo tại Việt Nam, ông có cho rằng là ông đang kêu gọi dư luận, chí ít thì cũng là những người bạn văn nghệ sĩ. Ông nghĩ sao về điều này?
À vâng, tôi thấy đây nó là một cái yêu cầu tự thân của mình, cái lòng mình và cái trách nhiệm của mình, của một cái người yêu nước bình thường và một cái người cầm bút trước một cái vấn đề rất là lớn của đất nước như thế. Lãnh thổ bị xâm phạm, lãnh thổ, lãnh hải, nỗi đau của đất nước bao nhiêu năm nay và của cả bản thân tôi nữa. Thế thành ra khi xuất hiện cái việc mà Quốc hội Trung Quốc quyết định cái việc mà họ thành lập cái thành phố Tam Sa đấy để quản lý các hải đảo, trong đó là cái Trường Sa, Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, thì cái điều đó đối với tôi rất là đau lòng. Nói sau khi đó thì trên các báo của ta thì tôi thấy là các cái đồng nghiệp của tôi, những người cầm bút, tiến sĩ Nguyễn Nhã này, nhà báo Bùi Thanh này, rồi các nhà văn Nguyễn Khắc Phục, Nguyễn Diện, Linh và các đi Thận Nhiên, Trần Tiến Dũng, nhạc sĩ Tuấn Thanh, họa sĩ Trịnh Cung, các anh các chị nó bày tỏ thái độ, không những chỉ văn nghệ sĩ mà nhân dân ở Hà Nội với ở thành phố Hồ Chí Minh, nhất là các bạn trẻ, tất cả các cái bậc cao tuổi cũng có mặt trước đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, trước lãnh sứ quán của Trung Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh, để bày tỏ thái độ, bày tỏ cái sự bất bình của mình và khẳng định cái Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Khẳng định cho những người cầm quyền Trung Quốc biết như vậy.
Dạ vâng, nhưng mà thưa nhà thơ Bùi Minh Quốc, lá thư ông gửi đề ngày 10 tháng 12 vừa qua tới Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam là nhằm mục đích gì?
Trước hết là tôi thông tin đến Ban chấp hành hội và các đồng nghiệp của tôi trong hội về cái tình hình như vừa nói đấy. Hai nữa là tôi bày tỏ cái mong muốn của tôi mong muốn là Ban chấp hành Hội Nhà văn nó phải có ngay cái tuyên bố chính thức của Hội Nhà văn Việt Nam, tức là nói lên tiếng nói chung của Hội Nhà văn Việt Nam, của giới nhà văn Việt Nam về vấn đề này. Cái điều tôi mong muốn thứ hai là tôi mong muốn là tất cả các cái đồng nghiệp của tôi ở trong hội sớm có tiếng nói độc lập của mỗi người. Cái điều thứ ba nữa là tôi yêu cầu là nhà xuất bản Hội Nhà văn là liên hệ ngay với nhà nghiên cứu Nguyễn Cụ Thắng để mà tiến hành xuất bản ngay cái cuốn Hoàng Sa Trường Sa với công tác quốc tế của anh Nguyễn Cụ Thắng, anh đã soạn thảo từ lâu rồi. Cuốn này mà theo ông Lê Minh Nghĩa, mà trưởng ban biên giới, trước kia ông đã đọc thì ông xác định là một cuốn rất có giá trị về mọi mặt, nhất là những sử liệu rất giá trị để mà chứng minh cái chủ quyền của Việt Nam trên hai cái quần đảo ấy.
Ông có cho rằng là Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam sẽ trả lời thư của ông?
Cái gọi là tính tích cực chủ động của Ban chấp hành là rất yếu, thường là cứ phải chờ nghe ngóng lệnh của trên. Thế thành ra cái đối với vấn đề này thì tôi chưa hiểu được cái tập quán xấu ấy nó có đỡ đi có được không. Thì trước một cái vấn đề nó hết sức nóng bỏng, bức xúc, một vấn đề mình có thể nói là đất nước đang bị xâm lược, lãnh thổ đang bị xâm lấn này. Thế bây giờ phải như thế nào đây? Thế thì tất cả mọi người Việt Nam yêu nước mà có trách nhiệm với đất nước thì phải có thái độ, có tiếng nói của mình.
Văn nghệ sĩ thường nhạy cảm trước thời cuộc. Phải chăng trong trường hợp này thì ông cảm được điều gì?
Bằng chứng rất là rõ, tức là như các nhà văn đồng nghiệp của tôi như anh Nguyễn Khắc Phục này, chị Linh Ba Các Đi, rồi anh Nguyễn Diện, rồi anh Trịnh Cung, rồi anh Thận Nhiên, vân vân các anh ấy, anh Trần Tiến Dũng, thì là các anh đã có tiếng nói rất là sớm. Đặc biệt là nhà báo Bùi Thanh có một cái bài báo rất là sắc sảo đăng báo Tuổi Trẻ ngay cái mùng 4 mùng 5 gì đó, rồi anh Nguyễn Nhã. Thế thì cái đó chứng tỏ là cái nhạy cảm của cái giới trí thức văn nghệ sĩ rất nhạy cảm. Mà lúc này thì người ta vẫn coi là văn nghệ sĩ trí thức luôn luôn là những người nói lên tiếng nói của lương tri dân tộc, của tình cảm dân tộc. Thì kỳ này thì các anh các chị ấy ra nêu cái tấm gương như thế tôi thấy rất là quý. Cho nên tôi phải viết ngay một cái thư cho Ban chấp hành Hội Nhà văn để tôi bày tỏ cái đồng tình của tôi, cái hoan nghênh của tôi đối với các anh các chị đó.
Liên quan đến cái cuộc biểu tình của thanh niên và sinh viên vào hôm 9 tháng 12 vừa qua đó, thưa ông Bùi Minh Quốc, nhìn qua kinh nghiệm tại một số các quốc gia Đông Âu cũ này, những cái cuộc xuống đường của giới sinh viên luôn được sự hậu thuẫn của giới văn nghệ sĩ, nhất là những cái trường hợp mà liên quan đến vận mệnh quốc gia. Trong trường hợp này thì ông cảm như thế nào, liệu giới văn nghệ sĩ tại Việt Nam có nhập cuộc hay không ạ?
Ở Việt Nam thì nó cũng có khác đấy, tức là những cái nhân tố tích cực trong giới trí thức văn nghệ sĩ nó cũng chưa được nhiều lắm. Tức là qua cái tiếp xúc với nhau trong giới bạn bè, đồng nghiệp của tôi thì tôi thấy là các anh các chị phần lớn là đều là những người tâm huyết với dân với nước, đều có những cái ưu tư. Thế nhưng mà từ cái tâm huyết ấy, từ cái tâm trạng ấy, những cái suy nghĩ ấy, để đi đến hành động thì nó là một cái khoảng cách mà đối với nhiều người, cái khoảng cách này nó cũng còn hơi xa. Và tức là mỗi người phải tự vượt lên khỏi bản thân mình. Thì cái quá trình tự vượt này tôi nghĩ là nó cũng không được nhanh đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trước sau gì rồi đông đảo anh chị em được thế nào được, cũng không thể nào mà cứ co mãi ở trong cái thế giới riêng của mình. Cái thói quen tức là ngồi nói xó với nhau ở chỗ bếp ở về thì nói rất ghê, rất bạo miệng. Thế nhưng mà có một cái gì, có một cái thái độ chính thức công khai thì nó cứ lùng nhùng sao đó. Thế lâu nay là như thế đấy, lâu nay như thế này. Tôi hy vọng là lần này trước cái việc ngang ngược như thế này của Trung Quốc thì tôi nghĩ là anh chị em mình chắc là không thể ngồi nói xó mãi với nhau được.
Tâm trạng của một nhà thơ trước thời cuộc, ông sẽ nói gì trước khi chấm dứt cuộc trao đổi liên quan đến vấn đề biên giới lãnh hải Việt Nam và Trung Quốc ạ?
Vâng, để kết thúc cái buổi trò chuyện hôm nay thì tôi xin đọc anh với bà con nghe đài nghe bài thơ tôi viết cách đây 6 năm vào cái tháng 11 năm 2001. Lúc ấy tôi thực hiện cái cuộc đi thăm 10 tỉnh Việt Bắc, thăm các tỉnh biên giới phía Bắc. Thế thì tôi đã có làm một chùm thơ 4 bài, thì một trong 4 bài là cái bài nhan đề là Tiếng Máu Biên Cương. Bài thơ chỉ có 4 câu thôi, thì tôi xin đọc. Tổ quốc còn đau món nợ phân trào, con nghe bút dọc biên cương tiếng máu. Tiếng người xưa truyền muôn đời, con cháu một tấc giang sơn không được để hao mòn.
Và chúng tôi cũng xin đóng lại phần nói chuyện với nhà thơ Bùi Minh Quốc từ Đà Lạt. Một lần nữa xin thay mặt quý thính giả của đài cảm ơn nhà thơ Bùi Minh Quốc.
Chào quý vị, chào tất cả các bạn, con nghe đài.